Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, bắt đầu từ chủ nhật 10 tháng 6 2012, chúng ta nghiên cứu ứng dụng kinh Hiền Nhân. Đây là bài kinh khá quan trọng trong triết học xã hội của Đạo Phật Đại Thừa. Tại các trường Phật học ở Việt Nam, bản kinh này được đưa vào chương trình trung cấp Phật học cho tăng ni. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì bài kinh này được giảng dạy cho chương trình sơ cấp Phật học. Đặt chương trình sơ cấp và trung cấp cho bản kinh, ban giám hiệu của các trường Phật học á, có dụng ý thừa nhận rằng đây là bản kinh nền tảng mà các vị xuất gia trẻ cần phải nắm vững các triết học về nhập thế của Phật giáo, và thông qua đó đó trong giảng dạy và ứng dụng có thể giúp cho người Phật tử tại gia trải nghiệm được triết học Phật giáo ở mức độ chuyên môn. Bài kinh này như vừa nói là một trong những mô tả rất có ý nghĩa về triết học xã hội và chính trị của Đạo Phật. Các tương quan xã hội giữa chúng ta và các cộng đồng, giữa người dân và chính phủ, nghệ thuật ứng xử làm thế nào để trong một cái cơn loạn lạc ta vẫn duy trì được niềm an vui, hạnh phúc ở trong cuộc đời. Xã hội là một cuộc chiến với nhiều thách đố mà các chiến sĩ tham gia có thể xuất thân từ nhiều thành phần khác nhau. Người tốt có, kẻ xấu có, người tâm rộng lượng như các bậc thánh có, kẻ ích kỷ, nhỏ nhoi, đi đến đâu cũng đòi các quyền lợi cá nhân cũng có. Và do vậy, nếu không nắm vững được các kỹ năng triết học xã hội của Đạo Phật, ta dễ dàng khởi dậy những nỗi niềm sân hận, bực tức, khó chịu và biến mình trở thành nạn nhân. Việc ứng dụng triết học xã hội của Đạo Phật trong đời sống thực tiễn sẽ giúp cho chúng ta giảm thiểu một cách tối đa các nỗi khổ niềm đau có thể có do tương tác với xã hội cộng đồng. Do đó ta vẫn giữ được bản chất an vui hạnh phúc với tư cách là người con Phật. Ứng dụng triết học xã hội trong Đạo Phật vào trong bối cảnh hiện đại đó, người tu học có thể góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Một quốc gia phát triển bền vững, những cộng đồng có được tính chất hài hòa, và dầu là tổ chức dân sự nhà nước ở mức độ vừa lớn quy mô, thì nền triết học xã hội của Đạo Phật được mô tả trong kinh Thiền Nhân đều góp phần giúp cho những người tham gia vào lối sống ấy cải thiện được đời sống và hạnh phúc của bản thân mình. Vì là bản kinh cho nên nội dung của nó không được trình bày sắp xếp theo một trình tự như là triết học xã hội, một ngành học rất quan trọng trong triết học hiện đại. Chứ tôi tin chắc rằng là việc phân tích ứng dụng bài kinh đó sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được cái tính thích ứng của Phật giáo trong các bối cảnh xã hội, nhất là trong giai đoạn hiện đại hóa và hậu hiện đại, vốn là nhiều giá trị đó đang bị đánh giá lại, và nhiều triết gia hậu hiện đại đề nghị con người hãy giải cấu, tức là tháo mở hết tất cả các định chế chính trị, văn hóa, tôn giáo, giáo dục, xã hội và dân sự để tạo cho con người có được một cái tự do đích thực. Nhưng mà khi đối diện trước cái tự do đích thực mà họ nói, thì không khéo ít nhiều nó sẽ rơi vào cái chủ nghĩa hư vô về việc giải cấu theo một cách cực đoan và tuyệt đối, sẽ dẫn đến sự phá hoại hơn là phá chấp. Đang khi đó, các định chế xã hội thì cần có các quy định liên hệ đến luật. Luật lệ thuộc từ hiến pháp, các ứng dụng để tạo ra công bằng xã hội, đời sống hạnh phúc bình an của con người. Phá chấp theo kinh điển Phật, cụ thể qua văn học Bát Nhã, trí tuệ được xem là chiếc chìa khóa quan trọng nhất để giúp cho chúng ta rũ bỏ những nỗi khổ niềm đau gắn kết vào tâm lý, chấp vào cái tôi xã hội, cái tôi cá nhân bao gồm mà danh dự, tài sản mà con người có thể có, đồng thời cũng giải cấu tất cả các chấp trước liên hệ đến cái tôi sở hữu, hay là mọi sự vật hiện tượng bao gồm quá khứ, hiện tại và vị lai. Chủ nghĩa hậu hiện đại do đó không thể được đánh giá ngang bằng với học thuyết phá chấp trong Đạo Phật. Và do vậy, khi nghiên cứu ứng dụng về triết học xã hội của Đức Phật qua kinh Hiền Nhân, chúng ta cũng đừng nên ngộ nhận rằng đây là một mô hình chính trị thông thường như bao nhiêu định chế chính trị đã từng có trong lịch sử. Trên tinh thần đó, buổi học đầu tiên chúng ta sẽ nghiên cứu ứng dụng về các nhân cách đáng học. Trong phần này chúng tôi xin chia ra ba nội dung chính. Nội dung một là trọng đức khinh tài như một yếu tố quan trọng để giúp cho chúng ta thiết lập được sự rộng lượng và nhân rộng tấm lòng nhân ái của mình đối với các vấn đề bất hạnh, khổ đau. Vấn đề hai đó là nhân cách điềm tĩnh và bản lĩnh để vượt qua những nỗi hàm oan có thể có với ta trong đời do hiểu lầm, do bị cài bẫy, do mâu thuẫn các quyền lợi xã hội, vân vân. Vấn đề ba là những cái nhân cách qua nhân vật Hiền Nhân, một biểu tượng của chủ nghĩa nhập thế với tư cách là một người tại gia, vừa cầm cân nảy mực, vừa quản lý quốc gia một cách bền vững, vừa phát triển các phẩm chất tích cực, để theo đó đó trở thành tấm gương học hỏi và noi theo của rất nhiều người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần phân tích ứng dụng. Vấn đề một, trọng đức khinh tài. Lúc bây giờ Đức Phật lưu trú tại nước Xá Vệ với 1250 vị tỳ kheo cư sĩ tu đạt, ngày ngày thân hành phụng sự Tam Bảo. Ông vâng lời Đức Phật giữ năm điều đạo đức: không giết hại, không trộm cắp, không ngoại tình, không dối gạt và không rượu ma túy. Vốn là một người hiểu đạo đứng đắn, cư sĩ tu đạt luôn phát tâm bố thí giúp kẻ bằng cùng khốn khổ, nên người ta đã tặng cho ông một danh hiệu cao quý: cư sĩ cấp cô độc, nghĩa là người nuôi giúp những kẻ cô đơn và khốn cùng. Cư sĩ cấp cô độc phát tâm xây dựng một ngôi chùa cúng dường cho Đức Phật và tăng đoàn tu và làm đạo. Ông đã đi nhiều nơi tìm đất, cuối cùng chỉ có khu vườn của Thái tử Kỳ Đà là vừa ý ông nhất. Khu vườn ấy bằng phẳng, rộng hơn 80 khoảnh, tức là 80 mẫu, cách thành không xa mấy. Trong vườn có trồng nhiều loại cây có quả, đây đó đều có suối chảy, ao tắm rất tiện lợi, sạch sẽ, không có kiến bọ, ruồi muỗi và côn trùng. Nhận thấy chỗ đất ấy có thể lập được ngôi chùa, cư sĩ cấp cô độc liền đến năng nữ Thái tử Kỳ Đà để mua lại. Thái tử chỉ mỉm cười rồi đáp: nếu ông bạn có thể đem vàng ròng lót cho kín, không chừa một khoảnh đất nào trong giường ngự uyển của tôi, thì với giá ấy tôi sẽ bán khu giường mà tôi rất yêu thích này cho ông. Cư sĩ Cấp Cô Độc mừng, vui vẻ, gật đầu, quay trở về nhà, sai gia nhân lập tức cho voi chở vàng trong kho của mình ra, và cùng nhau lát trong vòng vài ba tiếng đồng hồ, khu giường đã được lát hơn 40 khoảnh đất. Thái tử Kỳ Đà vừa nghe biết, ngạc nhiên vừa thán phục, đứng nhìn và ngẫm nghĩ như sau: chắc Đức Phật, người được cư sĩ tu đạt cúng dường, phải có đạo lý gì đó rất cao siêu, cho nên mới làm cho vị cư sĩ này trọng đạo, khinh tài sản đến thế. Thái tử động lòng và chia sẻ với vị đại gia tỷ phú: thôi đủ rồi, đừng chở vàng và đừng lát vàng trên mảnh đất này nữa. Bây giờ tôi đề nghị ông như thế này: giường đất thuộc về ông dâng cúng cho Đức Phật, còn lập tinh xá cúng Phật của người về ông, tôi thì cúng cho Đức Phật và tăng đoàn diện tích đất còn lại và tất cả các cây cảnh trong khu giường này. Cư sĩ Cấp Cô Độc đã ưng thuận, hai người đồng lòng cùng lập tinh xá và đồng đi rước Phật, dâng cả giường, nhà, trái cây và khu tu viện cho Đức Phật. Đức Phật đã nhận lời đến cư xá, đến ngôi chùa mới lập cư trú với 1250 vị tỳ kheo. Dẫn nhập của bản kinh Hiền Nhân là một câu chuyện về thái độ trọng đức khinh tài. Đó là một bài học rất đáng để chúng ta suy gẫm. Có lẽ đây là bài kinh duy nhất có cái dẫn nhập liên hệ về cái tâm rộng lượng của một vị cư sĩ dâng cúng tất cả những tài sản ông có để thành lập tu viện, giúp cho Đức Phật có thể nuôi dưỡng các vị xuất gia chân chính và từ đó truyền bá chân lý và đạo đức đến cho những người cư dân và những người hữu duyên. Phần lớn dẫn nhập của các đoạn kinh trong văn học A Hàm, Bali và Đại Thừa thường nói đến bối cảnh của bài kinh nhiều hơn là mô tả một sự tán dương công đức về một việc làm rất là hy hữu. Ở đây ta có thể học được cư sĩ Cấp Cô Độc một số kinh nghiệm sau đây. Một A, tài sản là vô thường. Việc làm nhân đức qua các hoạt động tâm linh và từ thiện đó là còn mãi với cuộc đời. Hai, gì trải nghiệm sự hưởng thụ trên những gì mà mình làm được một cách hợp pháp, điều đó được luật pháp bảo hộ, thì cư sĩ Cấp Cô Độc muốn chia sẻ các sở hợp pháp của mình nhằm phục vụ cho cộng đồng ở mức độ rộng hơn và lớn hơn. Ở đây ông ý thức rất rõ rằng là nếu ông làm một cái công trình xã hội và tại công trình đó có các công tác xã hội bao gồm từ thiện, giá trị lợi lạc của nó chỉ là một phần phục vụ chén cơm manh áo cho các mảnh đời bất hạnh có nhu cầu thôi. Sau cái phần đóng góp đó hầu như là gần như kết thúc. Ông thấy rất rõ là bằng cái việc mình trực tiếp nghe lời kinh Phật dạy tại chùa Trúc Lâm, nước Ma Kiệt Đà, một cách kinh tờ, đã làm cho ông thay đổi nhận thức, thay đổi cuộc sống, thay đổi cái mối quan tâm của mình với những người thân, thay đổi cái tình thương của mình đối với cái cộng đồng và quốc gia, thay đổi cái trách nhiệm của mình đối với quê hương và xã tắc, Hầu như là cái tác động tích cực đa chiều đó đó đã làm cho ông trở thành con người mới, cao thượng hơn, vĩ đại hơn. Và do vậy ông tin tưởng rất rõ rằng nếu ta dâng hiến số tiền mà mình có được để làm cái công trình tâm linh được Đức Phật trực tiếp điều hành thì lệ lạc đó là bất khả tư nghị. Dầu là một cư sĩ, suy nghĩ của cấp cô độc là rất chuẩn xác. Ông đã làm được cái kỳ công đó. Nếu nói về cái giàu có, chưa chắc cấp cô độc đã hơn được Thái tử Kỳ Đà, vua Ba Tư Nặc, Thái tử Tỳ Lô Ly con của vua Ba Tư Nặc, Đức vua A Xà Thế của nước Ma Kiệt Đà và nhiều công tôn vương tử khác trong 16 nước liên bang Cộng hòa lúc bấy giờ. Nhưng mà nhờ giác ngộ được đạo Phật cho nên á, cái quãng đề còn lại của cư sĩ cấp cô độc này là lợi ích cho số đông. Và lợi ích đó nó gắn kết với việc mở rộng Phật pháp, giúp cho nhiều người có thể trải nghiệm được tinh hoa Phật pháp trực tiếp từ Đức Phật. Một B, việc xây dựng ngôi tâm linh đó là thuộc về sự đầu tư của ông. Nhưng mà việc vận hành điều khiển ngôi tâm linh là thuộc về cái quyền của Đức Phật và các vị xuất gia chân chính. Mô hình truyền thống này vẫn còn được các nước Phật giáo Nam Tông duy trì và phát huy cho đến thời hiện tại này. Đa khi đó trong các nước theo Phật giáo Đại Thừa đó, cái mô típ đó đã dần dần bị thay đổi. Có nơi các vị cư sĩ có đóng góp nhiều tịnh tài, tịnh vật, có công xây dựng ngôi chùa, nhưng sau đó thì cái tâm lại không thể nào buông được, và họ là tiếp quản cái vai trò quản trị để điều hành mọi sinh hoạt trong chùa. Lúc đầu nó là một ban hộ tự, sau đó lớn dần thành là cái ban quản trị chùa. Vì là những người cư sĩ giàu có tấm lòng, giàu có tri thức cao cỡ nào đi nữa cũng có những giới hạn nhất định so với việc giao quyền quản lý đó cho các nhà sư chân chính. Ít ra các tu sĩ Phật giáo được huấn luyện về tu tập, được hướng dẫn về nghệ thuật quản trị một ngôi chùa, được trao dồi các kinh nghiệm để làm đạo, được hướng dẫn các kỹ năng tâm linh, cầu an, cầu siêu, lễ cưới, tư vấn và các hoạt động gắn kết giữa Phật pháp và dân tộc theo một cách thức làm cho đạo Phật đó có cơ hội phục vụ cho quảng đại quần chúng hơn. Những người tại gia bận rộn hơn, thiếu chuyên môn hơn, không thể làm tốt công việc đó như các vị xuất gia chân chính. Hiện tại trên toàn nước với số 16.500 mấy chục ngôi chùa lớn, vừa và nhỏ tại các tỉnh miền Trung và một số tỉnh là miền Đông, thì chùa vẫn còn ban hộ tự quản lý. Từ năm 1975 cho đến năm 1990, do cái khó khăn khách quan từ hoàn cảnh xã hội đưa đẩy, số lượng người xuất gia không nhiều, cho nên ta không đủ số lượng các vị xuất gia có kinh nghiệm tu học được thỉnh mời để điều hành sự hoạt tâm linh của các chùa. Chứ bây giờ đó thì ta có gần 50.000 tăng ni, trong số đó ta đã đào tạo được chương trình cử nhân Phật học cho khoảng 3.000 các tăng ni đó. Dài 300 tăng ni đã học các chương trình đại học ngoài đời, đổ được cái bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và có thể tham gia hoằng pháp làm đạo, ứng dụng các Phật sự một cách có hiệu quả. Nhưng ở nhiều nơi vẫn chưa tạo điều kiện cho các vị ấy có thể tham gia quản lý các sinh hoạt tại các chùa, ban hộ điểm, ban hộ tự và ban quản trị các chùa vẫn tiếp tục làm công việc này. Cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại đó thì cái khuynh hướng cư sĩ vận động xây chùa, lãnh đạo ngôi chùa nó vẫn còn khá phổ biến, chiếm khoảng 30% trên tổng thể các ngôi chùa của người Việt Nam. Và trong vòng 6 năm thuyết giảng tại Hoa Kỳ và Úc Châu và châu Âu thì chúng tôi đã lắng nghe được rất nhiều các câu chuyện đau lòng, những cái bất hòa mâu thuẫn giữa ban quản trị các chùa và các vị trụ trì được thỉnh mời về quản lý sinh hoạt tâm linh tại đó. Sau thời gian 1 năm hoặc là nhiều nhất là 5 năm, phần lớn các cái đổ vỡ đã làm cho các vị trụ trì phải tách ra và xây dựng các ngôi chùa mới. Tín đồ Phật tử sẽ tách ra làm 2 nhóm, một nhóm thủ cụ với truyền thống cái ban hầu tự cũ và một nhóm cấp tiến thích cái hướng dẫn tâm linh của các thầy, thì ủng hộ các thầy xây dựng ngôi tâm linh lớn hơn trong cùng một khu vực. Và kết quả là đó, từ một nhóm trở thành 2, và họ có khuynh hướng là bất hòa với nhau ở các phương diện thông cáo báo chí, sinh hoạt, thậm chí có khuynh hướng là cạnh tranh thiếu lành mạnh. Đó là điều rất đáng tiếc. Ở đây cư sĩ cấp Cô Đặc và thái tử Kỳ Đà thấy rất rõ, một bên là thương gia, một bên là chính trị gia, không nên can dự vào việc vận hành một ngôi chùa vốn nó thuộc về lĩnh vực tâm linh và đạo đức, vượt ra ngoài tính chuyên môn và sở trường mà hai vị cư sĩ này đang có và đang sở hữu. Cho nên họ không làm cái công tác dẫm đạp chức năng. Nhờ đó ngôi chùa Kỳ Viên kể từ khi được thành lập, Đức Phật đã chọn đó là địa điểm lý tưởng nhất trong cuộc đời hoằng pháp 45 năm lịch sử. Nói theo con số biểu tượng, 49 năm theo Phật giáo Đại Thừa. Và trong số 45 năm đó, Đức Phật đã có 24 năm 9 tháng sống tại chùa Kỳ Viên. Không phải là chuyện tình cờ đó. Là bởi vì làm đạo và biến xá vệ thành cái trung tâm tâm linh, Đức Phật độ được rất nhiều các thành phần trong xã hội so với các nước Liên bang Cộng hòa lúc bấy giờ. Mặc dù trong 16 nước Liên bang Cộng hòa, Mang Kiệt Đà dưới sự trị vì của vua Tần Bà Sa La, sau đó A Xà Thế con trai xóa ngôi lãnh đạo, có tầm ảnh hưởng về vị trí chính trị và văn hóa giáo dục quan trọng nhất lúc bây giờ. Và mặc dầu Sa Nát với cái quyền bí sông Hằng, truyền thống tâm linh đã hàng nghìn năm trước nở rộ tại đây, Đức Phật vẫn chọn nước Xá Vệ. Tầm ảnh hưởng về văn hóa không bằng hai nước kia, nhưng mà cái tầm hoạt động tâm linh của Đạo Phật giáo cho cộng đồng trên toàn cõi Ấn Độ là quan trọng hơn rất nhiều. Cho nên hai vị cư sĩ thấy rõ được điều đó và tạo cơ hội cúng dường để Đức Phật làm tốt công việc đó. Nhờ đó mà Đạo Phật đã lan rộng ở các bang của Ấn Độ. 8 vị vua đã trở thành đệ tử thuần thành của Ngài. Hàng chục, hàng trăm các vị quan tước trong triều đình thuộc nhiều bang của Ấn Độ đã trở thành các đệ tử thuần thành của Đức Phật, góp phần cống góp và phát triển xã hội, vận dụng lời Phật dạy trong nghệ thuật quản trị quốc gia. Đó là điều mà chúng ta cần phải học hỏi để chúng ta không làm sai chức năng. Mộc C, trọng đức khinh tài là một bài học và cũng là nghệ thuật hoằng pháp. Ở đây thái độ suy nghĩ của thái tử Kỳ Đà ngạc nhiên, thán phục, ngẫm nghĩ, chắc Đức Phật người được cấp Cô Độc hiến cúng phải có cái đạo lý gì cao siêu lắm mới khiến cho ông này không màng đến của cải tài sản mà là một nghĩa cử cao thượng. Đó là bài học quý. người đứng đầu một tập đoàn, tổ chức, công ty hay là các cái hội đoàn, nếu có tâm lòng vĩ đại hướng về Phật pháp, có thể nhờ đó có những tác động tích cực giúp cho những người cộng sự, đối tác và người làm việc dưới trướng cùng có thiện cảm với Phật giáo và trở thành Phật tử. Do đó vào những ngày nghỉ lễ, những cơ hội quan trọng đặc biệt, những tổ chức nào mà có công nhân viên, cộng tác viên dài 300 người trở lên, ta có thể thỉnh mời các thầy, các sư cô hữu duyên đến chia sẻ một vài bài pháp thoại liên hệ đến cái bối cảnh của bản chất cái loại hình nghề nghiệp đó đang diễn ra. Và để làm công việc này có hiệu quả đó, thì những người đứng đầu á, có thể cung cấp những cái bế tắc trở ngại về lối sống của một số bộ phận trong tổ chức đó, hay là các công nhân viên ở trong công ty đó, để trong bài thuyết giảng vị pháp sư có thể lồng ghép vào và làm cho những người nghe có cảm giác bội phục vì tất cả những chuyện riêng tư của mình đó đã được biết và chia sẻ một cách có giải pháp. Cái tác dụng hoằng pháp đó rất cao. Đừng nên bỏ lỡ các cơ hội này. Ai làm giáo viên, cơ hội lồng ghép tư tưởng Phật trong môn dạy bằng ngôn ngữ ngành học mình là sở trường rất dễ thành công. Bên cạnh đó, ta cũng cần truyền bá đạo Phật bằng tấm gương đạo đức của mình với tư cách là một con người. Nếu các cộng sự và người hợp tác quý mến mình thì lập tức họ sẽ có thiện cảm với tôn giáo mà mình đang theo. Nhờ đó những tư vấn hỗ trợ thích hợp có thể giúp cho những người chưa biết đạo có cơ hội trở thành Phật tử. Đã biết đạo rồi thì hiểu đạo Phật sâu sắc hơn. Đã hiểu đạo Phật rồi thì thực tập đạo Phật còn có hiệu quả và có cái an lạc hạnh phúc ở hiện đời hơn. Đừng nên bỏ lỡ các cơ hội này như cư sĩ Cấp Cô Độc đã làm tại quê hương mà ông đang sống. Ông có thể làm việc đó một cách rất thành công tại một trong 15 nước Liên bang Cộng hòa của Ấn Độ, không khó. Tới lúc có nhiều bang khác á, giá trị đất đai nó rẻ hơn, xây dựng một cái trung tâm tâm linh như thế thì nó đỡ tốn tài chánh hơn. Mà tại sao ông lại chọn tại cái quê nhà của mình? Là bởi vì ông biết rất rõ, nếu Đức Phật đến đây thuyết giảng, thành lập tăng đoàn, thì lệ lạc cho quốc dân của ông là rất lớn. Do đó Phật tử nào có khả năng tài chính cũng nên nghĩ đến những việc làm công ích xã hội lớn. Ta cũng cần rút kinh nghiệm sự kiện lùm bùm trong một năm qua cho đến là ngày 10 tháng 6 2012 vừa rồi. Bà Phấn, còn được gọi là bà bán bún, đột tử vì bệnh tim ở tuổi 60 hoài, để lại một tài sản 1.000 tỷ cộng với các bất động sản là đất đai và nhà cửa của bà. Bà không có chồng, không có con, một đứa con nuôi hợp pháp 5 năm, mặc nhiên theo luật kế thừa trở thành chủ nhân mới của một cái khoản gia tài lớn chưa từng có, mơ cũng chưa được, mà bây giờ cô ấy tự nhiên thành xã hội chủ mới. Anh chị em, bà con ở Đức, ở Mỹ và ở Việt Nam rất xót dạ vì mất cái cơ hội thừa kế do thiếu di chúc. Và cuộc tranh chấp này đang diễn ra liên hệ đến luật. Sau một năm được giữ trong ngân hàng Sacombank, thì cô bé con nuôi đó muốn lấy về, trong khi người em ruột của bà đó thì thưa kiện ngân hàng tại sao đã làm cái việc đó, đang khi gia đình đang cố công chứng minh họ có cái bằng hùng trong cái khoản tài sản kết sổ đó. Nhưng một năm trôi qua, do vì có lẽ bằng tình thân trong hợp tác làm ăn đó, thì là không có những cái chứng thực bằng giấy tay hay là bằng văn bản có chữ ký và xác nhận của những người làm chứng hay là của luật sư, cho nên dần dà đó thì gia đình người thân thích đó, có cảm giác rằng là mình sẽ phải vẫy tay chào với khối tài sản kết xù đá. Đứng từ góc độ Phật giáo thì ta phải thấy tiếc dùm cho bà phấn và cũng tội nghiệp dùm cho cô con gái trở thành là chủ nhân mới, mà mạng sống cô ấy nó trở nên rủi ro bất an. Mà nếu như sở hữu một cái gia tài 1.000 tỷ thiếu con quan đó, chưa chắc mình có được hạnh phúc đấy. Tỷ phú Warren Buffett đã hiến trên 60 tỷ đô của ông trong suốt cuộc đời làm ăn thành công cho quỹ từ thiện mang tên hai vợ chồng Melinda and Gates Foundation. Vợ chồng Bill Gates lập cái quỹ từ thiện mang tên mình, và bản thân họ cũng đã đưa vào ngân quỹ trên 40 tỷ đô la. Từ đó đã tạo cái niềm tin cho các tỷ phú khác cùng góp vốn vào để nghiên cứu các loại thuốc cho việc chữa trị các chứng bệnh ung thư, rồi hỗ trợ cho các chương trình giáo dục tại các châu lục nghèo, các quốc gia khó khăn, và ứng dụng y khoa cho việc điều trị sức khỏe và phục hồi sức khỏe của con người, và nhiều hoạt động dân sự mang tính từ thiện khác. Nếu các đại gia tỷ phú và triệu phú trên hành tinh đều có được cái tâm cao thượng trọng đức khinh tài như cư sĩ Cấp Cao Đẳng thì có lẽ là cuộc đời nó trở nên hạnh phúc lắm, bớt đi những nỗi khổ niềm đau. Người thì quá dư thừa, kẻ thì quá thiếu thốn, mà người dư thừa thì cũng chẳng muốn chia sẻ cho ai, rồi khi chết thì chẳng mang theo được bất cứ cái gì, và thậm chí có thể bị kẹt lại trong tiến trình sanh do tiếc nuối tài sản, do chết thình lình, chưa có sự chuẩn bị cái chết. Còn những người ở lại đó, được kế thừa thì cũng lúng túng, tánh mạng thì bất an, sống ở trong một nỗi phập phòng lo sợ tranh chấp quyền lực, và nếu sử dụng sai phương pháp thì khối tài sản đó có thể bị tan biến rất là nhanh, nhưng lại không phục vụ cho các mục đích dân sự hay là từ thiện. Đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Nếu cô bé sinh viên kế thừa tài sản này là Phật tử, có lẽ là việc sử dụng cái nguồn 1.000 tỷ đồng đó mang lại biết bao nhiêu là lợi lạc cho thai nhân. Hoặc nếu không phải là Phật tử, chỉ cần có cái lòng nhân ái, cái lòng tử tế thôi thì cũng có thể làm được nhiều việc lợi lạc. Do đó ai có tài sản thì có thể làm di chúc hiến cúng cho các tổ chức từ thiện hay là những cái trung tâm tâm linh Phật giáo mà mình là cảm thấy có niềm tin rằng là việc đầu tư vào nó sẽ mang lại lợi lạc cho nhiều người như cư sĩ Cấp Cao Đẳng. Ở đây chúng ta thấy là cư sĩ Cấp Cao Đẳng vẫn cao hơn những nhân vật ngoài Phật giáo ở chỗ là ông làm ngay sau khi ông giác ngộ, chứ không phải chờ sau khi chết bằng di chúc. Cái đó chúng ta nắm chắc ở trong tầm tay của mình, mình có thể làm được những việc cần làm và chứng kiến được thành quả của việc làm đó với nhiều niềm hạnh phúc. Vấn đề 2, kinh nghiệm vượt hàm quan của Đức Phật. Lúc ấy đức vua trong nước tên là Ti Tiên Nặc rất sùng kính Phật giáo. Ông trị nước an dân theo lời Phật dạy, nhờ đó lúa thóc được mùa, bá tánh lạc nghiệp, đạo Phật ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng. Sự việc đó đã làm cho các hàng ngoại đạo tà giáo ganh ghét Đức Phật. Họ bày mưu hại Đức Phật bằng cách giết chết thiếu nữ Tôn Đà Lị, con cháu của họ, lén chôn trong khuôn viên của chùa Kỳ Viên, rồi phao tin vu cáo Đức Phật rằng Đức Phật và các đệ tử của Ngài đã giết cô gái vô tội hòng làm giảm ảnh hưởng của Đức Phật. Nhưng việc ác đã hại kẻ thủ ác. Sau khi rõ âm mưu của ngoại đạo, vua nói với quần thần đến đảnh lễ Đức Phật. Bây giờ cư sĩ Cấp Cô Độc cùng với các vị thân tín và nhân dân trong nước đến hầu Đức Phật. Làm lễ xong, mỗi người ngồi qua một bên. Nhà vua đứng dậy chắp tay thưa Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nghe lời du quan của ngoại đạo, ai nấy cũng lấy làm ngạc nhiên cả. Thực chỉ có Phật là chân thật và đức hoàn thiện, thanh tịnh, khôn lường. Bạch ngài, song chẳng hay vì nhân duyên gì mà xảy ra sự việc không tốt đẹp như thế. Đức Phật chậm rãi báo với vua Ti Tiên Nặc: Này đại vương, con người sở dĩ có tính vô khống là do vì lòng tham lam, đặc đố mà ra. Song việc ấy trước kia đã từng xảy ra, chứ chẳng phải đến ngày hôm nay mới có. Vua cúi đầu: Bạch Thế Tôn, chúng con hiểu và thấu rõ được việc này và rất mong được ngài kể về chuyện kiếp trước. Thì sau đó Đức Phật đã kể một nhân duyên mà ngài đã từng bị du khống và cách thức ngài đã được vượt qua sự du khống. Ở đây chúng ta thấy là khi bị nổi hàm quan, Đức Phật không hề yên lặng một cách tuyệt đối và tiêu cực. Đó là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận. Đang khi câu dạy của Lượng Bảo Dương Tam Muội do một vị tu sĩ Phật giáo tại Trung Quốc là khích lệ chúng ta: Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát, hay là vì biện bạch là nhân ngã chưa có đủ bỏ. Lối ứng xử đó đó, nhìn từ phương diện tâm lý học, có vẻ như là cao siêu và giúp cho nạn nhân đó có thể vượt thoát khỏi nỗi khổ niềm đau vì nghĩ rằng mình là một nạn nhân. Ở đây do họ không bận tâm đến, không có bị vướng kẹt vào, cho nên đó, họ có vẻ thông dong tự tại, thoát ra khỏi mọi tai tiếng. Nhưng mà và rồi xã hội và công chúng còn lại thì sao? Lối sự đó không giải quyết được vấn đề niềm tin ở chiều rộng của quần chúng và ở chiều sâu trong tâm trí của rất nhiều người. Đức Phật không hề dạy chúng ta các lối ứng xử tương tự. Ngài vẫn nói rõ ngài không có. Thế bởi vì mình có giết người đâu mà vậy thì thừa nhận mình giết người. Im lặng trong nhiều ngữ cảnh được hiểu là đồng ý. Và trong một số ngữ cảnh cắt cớ do suy luận sai, có tịch mới rục rịch, nói được hiểu là có vấn đề. Biện hộ được hiểu là người có liên lụy, hay là tác nhân, hay là chủ nhân của cái việc mà đang thảo luận là tính tác giả, vân vân. Bỏ qua hết các mặc định về văn hóa như vừa nêu, Đức Phật vẫn phải tuyên bố với mọi người rằng ngài không phải là tác giả của vụ giết cô Tôn Đà Lị. Vì công việc giết đó đã làm cho kẻ thù ác bị bại lộ thôi. Họ sắp xếp ăn không đều, chia không đồng, rồi việc đó lây lan ra làm cho kẻ chủ mưu đó là phải bị tai tiếng. Còn đăng khi Đức Phật đó chỉ bị hàm quan một thời gian do cách mà ngài minh bạch hóa chính mình, làm cho mọi người tin rằng là ngài không phải là tác giả, cho nên là Đức Phật đã thoát ra khỏi cái việc mà bị phân biệt đối xử ở trong xã hội của nước Xá Vệ lúc bấy giờ. Và cái niềm tin đối với ngài, lời ngài dạy cũng như là các vị sư chân chính dưới sự tu học của ngài đó, đã được với vua chúa, các quan thần trong triều đình đó, tiếp tục tôn thờ. Chứ còn bây giờ mình sống mà bất chấp quá, cốc cần quá, và không hề bận tâm đến cái cảm giác của quần chúng còn lại khi có một cái ngồi gì đó, thì ta đã làm thui chột tâm bồ đề và niềm tin Phật pháp của rất nhiều người, mà lẽ ra ta không nên làm và ứng xử như thế. Cho nên là khi biết một điều gì đó nó liên hệ đến uy tín của mình cũng như là uy tín của Phật pháp, mà nếu đó là một sự ngộ nhận, hiểu lầm, cài bẫy, hàm oan, thì ta phải hợp tác với những thuận duyên và những người tốt để làm cho vấn đề ngộ nhận đó được khoanh dung lại, không được phổ biến lây lan. Nhờ đó niềm tin đối với Phật pháp không bị suy giảm trong quần chúng. Bài học 2B: diệt ác đã trổ quả với kẻ thủ ác. Dầu có khéo léo dàn dựng cỡ nào đi nữa, kẻ xấu vẫn không thể lường trước hết được các tình huống phát sinh. Vì là kẻ xấu dựng chuyện, cho nên cái tính hợp lý trong những lời khai, tính logic ở trong các diễn tiến được mô tả, khó lòng có thể được duy trì từ đầu chí cuối. Bằng công tác nghiệp vụ chuyên môn, các nhà tội phạm học sẽ đặt cùng một câu hỏi cho kẻ tình nghi với nhiều tình huống khác nhau trong các bối cảnh khí hậu khác nhau, để làm cho người đó do sự bấn loạn rối loạn mà không còn nhớ được cái lần đầu mình nói dối theo cách gì, như thế nào. Đang khi người nghe là một người đang thẩm sát điều tra đó, có thâu băng nghe đi nghe lại và quay video, người bên ngoài nhìn thấy ở bên trong, bên trong không nhìn thấy bên ngoài, quan sát các thái độ ứng xử để biết rõ rằng người nghi can này đó là nói thật hay lừa dối. Đang khi bị bất ngờ thì phần lớn những kẻ gian sẽ không có những chuẩn bị tâm lý cần thiết để qua mặt được những người rất lịch lãm và kinh nghiệm trong nghề. Bằng cách thức đó, kẻ nói láo sẽ bị phát hiện. Và những nói láo dẫn đến các bẫy hàm quan sẽ bị phanh phui thôi. Và hậu quả là theo luật pháp, dĩ nhiên kinh không nói rõ, vừa phải áp dụng luật để nghiêm trị những kẻ đã vu cáo, và ai vướng vào tội đồng lõa sẽ bị nghiêm trị trước pháp luật thôi. Luật pháp ngày nay ở khắp mọi nơi cũng đề cao đến cái công bằng xã hội, bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của những người vô tội, nghiêm trị những kẻ dựng chuyện bê mốc đời tư và gây ảnh hưởng về phương diện dân sự và xã hội, cũng như là đời sống hạnh phúc và tinh thần của người đó. Hai C: bảo vệ cái đúng và đạo đức. Trong một nỗi hàm quan thì phần lớn những người thiếu cái lòng tử tế và bản lĩnh với trí tuệ sáng suốt đó, thường có khuynh hướng là đứng bàng quan, không dám liên minh với người tốt và việc tốt, vì sợ những liên lụy không cần thiết có thể xảy ra và làm phương hại hạnh phúc của mình. Đang khi kẻ xấu thủ dây ác, làm việc đồi bại, thường liên minh nối kết nhằm tạo ra sức mạnh. Nhờ đó đó họ có thể vượt qua mặt luật pháp, sống nhẫn nhơ dài ngoài dòng luật pháp. Đang khi người thiện lại rời rạc, giống như các chim đại bàng bay thành con, mà kẻ ác thì giống như là chim sẽ bay thành đàn. Thì kết quả là rất nhiều người thiện bị hàm quan, bị cô lập, bị khoanh vùng, bị phân biệt xã hội, bị tác động tiêu cực, rồi bị những ảnh hưởng xấu làm cho người đó bị chùn bước hoặc không mạnh dạn để tiếp tục cái lý tưởng mà mình đang theo đuổi, đóng góp dần dần. Đó là tổn thất lớn cho xã hội và cộng đồng nói chung. Ở đây Đức Vua Ti Tiên Nặc và các nhà hành pháp của Đức Xá Vệ đã ứng xử rất khôn ngoan. Họ đã không dễ dàng theo cái kịch bản hàm quan của những kẻ xấu, do ganh tị, do hơn thua mà làm ảnh hưởng đến con đường tâm linh của Đức Phật và các ảnh hưởng tâm linh đó đối với cộng đồng xã hội lúc bấy giờ. Cho nên họ đã đứng về cái thiện, phục vụ con cái thiện, và làm cho các thiện được tỏa sáng sau những cái nỗ lực hắc ám của các thành phần ganh tị, hơn thua, hận thù. Do đó phải nối kết với người thiện, giúp đỡ người thiện bằng cách này hay bằng cách khác. Trong bài kinh Khó Ưa và Dễ Thương đó, Ngài Xá Lợi Phất cũng dạy kinh nghiệm tương tự. Ngài nói người có lời nói dễ thương lệ lạc cho tha nhân, có hành động dễ thương lệ lạc cho tha nhân, có lối sống dễ thương và lợi ích cho tha nhân, chưa hẳn đã đón nhận được sự quý mến và tôn trọng của tất cả quần chúng. Ở đây Ngài sẽ phát lại khẳng định thêm, những người như vậy nếu được người thiện tán dương, tôn trọng, quy phục, học hỏi, thì thế giới kẻ ác sẽ xem họ là đối thủ không đội trời chung. Và do vậy trong những cơn hoạn nạn, hãy đứng về người thiện như vừa nêu, đừng để họ rơi vào trạng thái cô đơn mà có thể bỏ cuộc các lý tưởng cao cả mà họ đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp. Cho nên niềm tin về nhân quả sẽ giúp cho chúng ta có bản lĩnh gắn kết với người thiện và việc thiện hơn. Các nghịch cảnh phải hiểu nó là tạm thời, rồi chúng ta sẽ đủ sức để vượt qua nếu liên kết với nhau. Giống như rừng có thể chống được lục, mỗi một cây mà chống lực thì cây sẽ bị lục cuốn trôi. Cái thiện dễ bị chết yểu, trong khi đó cái ác thì sống dai, sống dài như là những con đĩa. Phải thấy rõ cái hiện thực này để chúng ta liên kết cho việc thiện được tốt và cho người thiện có cơ được đóng góp nhiều hơn. Niềm tin nhân quả đó sẽ giúp cho chúng ta không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng số phận, không than trời trách đất, không đổ lỗi quy trách nhiệm, mà tìm ra các giải pháp có thể để vượt qua, để làm mới, để tiếp tục các sự nghiệp chân chính và cao quý. Vấn đề 3, các nhân kích cao thượng. Đức Phật nhân đó đã kể lại câu chuyện về sự tu hành của Ngài trong kiếp trước. Lúc đó Ngài có tên là Hiện Nhân, đang hành Bồ Tát Đạo, đem lòng từ bi độ thoát cho mọi loài như soi. Thở xưa có một nước tên là Bồ Lan Nại, nhân dân đông đúc, sự sinh hoạt thật là phồn thịnh. Trong nước có một nhân cách vĩ đại tên là Cù Đàm, tài trí thông minh bậc nhất. Ông có 3 người con. Đứa con út có một thân hình đoan chính, đẹp đẽ không ai bằng, tên gọi là Hiền Nhân. Hiền Nhân thở nhỏ rất chăm chỉ học hành, lớn lên tài nghệ hơn người, lão thông kinh sử và có đức hạnh đặc biệt. Hiền Nhân có tánh từ bi, lại rõ được tai nạn họa phúc, bào chế thuốc men, không gì là không biết. Sau khi Cù Đàm qua đời, hai người anh của Hiền Nhân trở nên tham lam, ích kỷ, ganh tị. Hiền Nhân xin phép mẹ xuất gia học đạo, chẳng bao lâu đã giác ngộ được tự tâm. Người lại trừ được 5 món dục lạc, mắt không còn đắm các hình sắc trần gian, tai không còn tham đắm các âm thanh hấp dẫn, mũi không nhiễm các mùi hương ngây ngất, lưỡi không ưa thích các vị ngon, và thân không còn đam mê lụa là và các cảm giác im dịu. Nhờ đó mà Hiện Nhân đã đóng góp cho quốc gia, cho các cộng đồng và cho bất cứ nơi nào mà ông có cơ hội phụng sự và đóng góp. Ở đây là cái cách dẫn chuyện gián tiếp. Đức Phật rất là khéo. Xuất thân của Ngài là một nhà chính trị với vai trò là Đông Cung Thái Tử, chuẩn bị nói voi vua của nước Sakya. Thấy rõ được các giới hạn của những định chế chính trị, Đức Phật đã tình nguyện trở thành nhà tâm linh. Sau 6 năm tìm kiếm một tâm linh và không thỏa mãn với những phương pháp tâm linh đã có, Đức Phật đã ngồi tĩnh tọa dưới cội Bồ Đề, phát hiện ra tứ diệu đế và cốt lõi đây là bát chánh đạo. Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Và nhờ đó mà ánh đạo dạy của Đức Phật đã tỏa sáng khắp Ấn Độ, sau đó trở thành viếng sáng ở châu, và bây giờ đó là vầng nhật nguyệt của toàn cầu. Ngài thấy rất rõ, nói không khéo về quản trị xã hội sẽ bị hiểu lầm là làm chính trị, phục vụ cho chính trị. Cho nên Đức Phật không nói trực tiếp, mà đem một cái việc quá khứ liên hệ đến bản thân mình. Nhờ kiến thức về túc mệnh minh, Ngài thấy rõ mồng một những đời sống quá khứ, từ đại cương cho đến chi tiết, danh tánh, sự nghiệp, đức hạnh, tình huống, diễn tiến đã xảy ra với mình, và thông qua đó nhắn gỡ lại cho các hàng vua chúa, những bậc chính trị cầm cân nảy mực quốc gia ở nước Xá Vệ lúc bây giờ rộng hơn là 15 nước Liên bang Cộng hòa còn lại, và sang nữa là các thể chế chính trị trong lịch sử của nhân loại. Đó là cái hay của Ngài. Chứ nếu lúc đó mà Ngài kể về cái nghệ thuật quản trị quốc gia nước Sakya, chưa chắc là có mấy người nghe đâu. Và thậm chí ta nói nước Sakya của ông nhỏ bé hơn Ma Kiệt Đà của tôi, nhỏ hơn Xá Vệ của tôi. Về phương diện chính trị, Sakya bị lệ thuộc bởi mối quan hệ với nước Xá Vệ, và Koliya về phía nước mẹ của Đức Phật cũng ít nhiều có mối quan hệ lệ thuộc vào nước Xá Vệ, nước vua Ba Tư Nạn. Cho nên các thể chế chính trị đó dù có hay đặc biệt đi nữa, chưa chắc gì đã được các quốc gia liên bang lớn hơn nể phục, tham khảo, học hỏi, đối chiếu. Do đó Đức Phật phải nói gián tiếp một cái chuyện xa xưa mà giá trị giáo điều của nó vẫn đang còn hiện hữu, và tính thức ứng của nó vẫn đang còn có mặt ở hiện tại này. Một gia đình có ba người con, anh cả và anh kế đó thì có lòng tham, có tâm sân, có những nỗi đam mê về trần đời, có khuynh hướng hưởng thụ cho riêng mình, cho nên nó không rơi vào cái tầm ngắm truyền thừa kế vị của người cha. Rất may mắn trong bối cảnh gia đình như thế, cậu con trai Út tên là Hiền Nhân lại sở hữu được các cái đức tính tốt mà người cha có. Theo công thức con nhà nông không giống lông cũng giống cái do giống cánh, con trai giống cha, con gái giống mẹ. Nhân cách của Hiền Nhân mà ta có thể tham khảo và học được ở đây là 3A: tài trí hơn người, lào thông kinh sử. Làm gì làm, không có kiến thức thì ta khó có lòng phục vụ được đất nước, cộng đồng, xã hội và gia đình. Các lối ứng xử theo cái kinh nghiệm cá nhân á, may mắn á thì tốt, và không may mắn á thì cũng chưa chắc đảm bảo được cái gì. Học đến nơi đến chốn, lào thông kinh sử được hiểu là nắm rõ được nghệ thuật quản trị quốc gia, các kiến thức và các lĩnh vực ngành nghề để đưa đất nước đi lên, cộng đồng phát triển và sống tốt. Thiếu các kiến thức phương pháp đó thì ta có thiện chí cũng chẳng có phục vụ gì được cho ai. Thậm chí nhiệt tình mà thiếu tri thức có thể được hiểu đồng nghĩa là phá hoại, như một nhà tư tưởng phương Tây đã từng tuyên bố. Mà muốn lào xong kinh sử đó thì phải tài trí hơn người. Tài trí đó có thể như là một biệt nghiệp đã có từ nhiều đời kiếp trước, và nó có thể là một biệt nghiệp mới do chúng ta nỗ lực học với các thầy giỏi, nỗ lực có phương pháp, tư duy những kiến thức đã học và khám phá phát minh để chúng ta trở thành một cái người kế thừa xứng đáng hoặc thậm chí có thể vượt trội hơn các bậc thầy đi trước của mình. Ai tu học theo Phật thì có cái khả năng phát minh sáng kiến sáng tạo nhiều. Vì Đức Phật khẳng định tiềm năng lớn nhất mà con người có đó là chấp Phật, chấp giác ngộ, chấp trí tuệ, chấp hiểu biết, chấp phương pháp, chấp giải quyết các vấn nạn. Cho nên chỉ cần khai thác đúng chiếc chìa khóa đó là ta có thể đóng góp được rất nhiều thứ. Steve Jobs, một nhà công nghiệp kỹ thuật số hiện đại, đã khai thác triết lý Phật giáo ở tuổi đôi mươi. Sau một biến cố, bị các đồng nghiệp và kẻ dưới trướng loại ông ra khỏi công ty Apple, nơi mà ông có công sáng lập và điều hành. Nếu là những người thiếu thông minh đó, biến cố đó có thể làm cho họ trở thành cái kẻ mượn rượu giải sầu, hận đời, hận người, hận mình, và châu đầu vào các cái hưởng thụ. Rồi cuối cuộc rồi cuộc đời của mình chẳng biết đi về đâu. Steve Jobs đã đến với Đạo Phật, học thiền, giải quyết những cái cảm xúc bế tắc, nỗ lực thành công. Nhờ đó ông đã cống hiến cho thế giới 263 bằng phát minh và đồng phát minh sáng kiến trên toàn cầu. Cái ứng dụng về xác minh của ông đó đã phục vụ cho các cái dòng máy như là iPhone, iPod, rồi 3G, 4G, bây giờ chuẩn bị ra 6G. Có khoảng gần 3 tỷ người trong số 7 tỷ người trên hành tinh sử dụng các cái ứng dụng cho ông khám phá. Đó là những cái ứng dụng mang tính cải thiện đời sống, phục vụ đời sống rất cao. Trong nhiều kinh Đức Phật nói trí tuệ là tài sản của bậc thánh, bác học đa văn là tài sản của bậc thánh. Ngài đề cao vai trò của tri thức. Vì Ngài đã sống trong Ấn Độ, thấy rất rõ sở dĩ mà người dân Ấn Độ chấp nhận 4 giai cấp và chấp nhận cái thân phận của mình một cách như bèo giặt bay trôi là vì thiếu trí tuệ. Do vô minh cho nên đã bị các thành phần cao cấp trong xã hội lợi dụng, gán vào lời của Chúa nói vốn không có thật để quản trị con người một cách an toàn, lợi dụng họ, bóc lột họ, chà đạp họ và sống ở trên quyền lợi bất bình đẳng của họ. Do đó Đức Phật đi tới đâu là nỗ lực xóa bỏ nạn mù chữ, nỗ lực xóa bỏ mù chữ do mê tín dị đoan, nỗ lực xóa bỏ mù chữ về đạo đức, nỗ lực xóa bỏ mù chữ về tâm linh. Bốn nhiệm vụ quan trọng này được Đức Phật tuyên bố các vị đệ tử xuất gia của Ngài cần phải noi gương học hỏi. Ba B có đức hạnh và nhân cách đặc biệt hơn người. Kiến thức là yêu cầu không thể thiếu. Nhân cách và đức hạnh đó là cái mà ta có thể thăng hoa cho sự phụng sự. Người có kiến thức mà không có đạo đức có thể phá hủy tâm hồn mình và cũng có thể trở thành là mối đe dọa cho hạnh phúc, hòa bình của thế giới, của quốc gia, của cộng đồng, của thai nhân. Osama Bin Laden là một người thông minh, đã từng là gián điệp CIA của Hoa Kỳ đào tạo. Trong giai đoạn chiến tranh giữa Nga Xô và Afghanistan, sau này Osama Bin Laden đã học được hết tất cả các kinh nghiệm huấn luyện của Mỹ và sử dụng cùng phương pháp đó để tấn công Mỹ, phản bội Mỹ, phá hoại Mỹ, vì ông cuồng tín và nghĩ rằng Mỹ đã chà đạp số phận của những người Hồi giáo tại Trung Đông, trong đó cộng đồng ông, gia đình ông và con người ông là một nạn nhân. Dĩ nhiên lối suy nghĩ sai lầm này đó đã làm cho ông trở thành là kẻ thù của thế giới và đã nỗ lực hủy hoại hai tòa nhà thương mại của Mỹ, giết chết hàng trăm hàng ngàn các nhân tài về tài chính toàn cầu, làm cho nền kinh tế của Mỹ bị khủng hoảng ảnh hưởng đến khủng hoảng toàn cầu trong cái biến cố toàn cầu đã xảy ra trong những năm 2007 cho đến năm nay vẫn chưa kết thúc. Nếu trí thông minh đó được phục vụ cho các cái phục vụ cải thiện đời sống xã hội thì lệ lạc biết mấy. Hitler, Napoleon đều là những người thông minh về quân sự, về chiến lược, về chiến thuật, chứ là không phục vụ cho hòa bình, nhưng là phục vụ cho chiến tranh, cho thôn tính, cho bình địa, cho mở mang bờ cõi bằng con đường bất công, bóc lột sức lao động và chà đạp cái nền độc lập chủ quyền dân tộc của các quốc gia yếu kém hơn. Những người tạo ra các phần mềm virus hủy hoại các hệ thống an ninh toàn cầu, an ninh ngân hàng, an ninh các tổ chức đều là những người thông minh cực đỉnh, vượt trội hơn người bình thường. Nhưng mà nỗi đam mê của họ là đi phá hoại người khác thay vì sử dụng các kiến thức chân chính để phục vụ cho các quyền lợi công ích, thì họ lại thỏa mãn niềm vui trên các cái nỗ lực hủy hoại, khủng bố và làm tổn hại đời sống con người nói chung. Do đó có đạo đức và nhân cách hơn người đó sẽ giúp cho chúng ta sống với lòng tử tế, với tình thân thương, với lòng từ bi, với sự nối kết, với tâm hài hòa, với sự độ lượng, với tinh thần hợp tác, để chúng ta hàn gắn các vết thương quá khứ để nỗ lực xây dựng các hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai. Nhân cách đó được xem như là tiêu chí phát triển hạnh phúc con người mà Đức Phật gián tiếp muốn tất cả chúng ta có. Ba C, hiểu rõ tai nạn và quả phúc, không có việc nhân quả gì không biết. Đây là trí tuệ ứng dụng. Khi kiến thức về nhân quả bị thiếu, ta có thể lý giải sai các tình huống, phân tích lầm các diễn tiến, và do vậy không tìm ra được manh mối của nỗi khổ, niềm đau, thất bại, chướng duyên, thử thách. Và từ đó, từ thất bại A ta có thể đối diện với thất bại B, từ trở ngại C ta có thể kéo theo những rắc rối D, và tính mất sức liên hoàn đó có thể biến ta trở thành nạn nhân lần thứ hai, và những người có cùng cảnh huống trở thành nạn nhân đồng nghiệp. Ở đây, để giải quyết các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội, cái nhân cách mà Đức Phật tán dương ở hiền nhân có, đó là lão thông về nhân quả, biết rõ đâu là quả, đâu là phúc, chứ không để đổ thừa, đổ lỗi, quy kết cho quá khứ, đổ lỗi cho các hương linh, hay là đổ trách nhiệm cho ông bà tổ tiên chết vào những ngày trùng tang, chết vào cung ly, chết vào những ngày xấu. Các đổ lỗi đó đã làm cho kẻ thiếu trí tuệ vướng vào nghiệp vu khống, một trong những tội rất nặng, như là vu khống ông bà tổ tiên. Mặt khác, họ sẽ không có những nỗ lực thích đáng và cần thiết để tìm kiếm các bế tắc trở ngại mà họ đang vấp phải. Và do vậy, nỗi khổ niềm đau vẫn còn y nguyên, và qua năm tháng sẽ tăng trưởng dần, sẽ ảnh hưởng và tác hại tiêu cực ở mức độ rộng và sâu. Học hỏi thiền nhân, ta cố gắng phát huy kiến thức về nhân quả, trí tuệ nhân quả, trí tuệ giải quyết các vấn nạn, hơn là chấp nhận số phận ăn bài, cường điệu quá, phớt lờ như thể là không có gì. Hai thái độ ứng xử cực đoan đó cần phải được vượt qua bằng kiến thức nhân quả và trí tuệ. 3D, vượt qua sự ganh tị. Thiền nhân có được cái tâm rộng lượng, sống chung với hai người anh tham lam, ích kỷ, ganh tị, thiền nhân vẫn không bị nỗi khổ niềm đau chi phối. Có lẽ một mặt á, thiền nhân đã hiểu rất rõ đó là những giới hạn của con người do đang còn sống với tham, sân và si. Thay vì giận các anh mình, hận thù các anh mình, thì nhân đã chọn cho mình một con đường rất là lý tưởng, đó là xuất gia học đạo, rồi giác ngộ được tự tâm, tìm kiếm một cái phương trời cao rộng để tâm của mình nó hướng đến các giá trị cao, đẹp, lệ lạc và có giá trị. Đang khi nếu thiếu sự tu học á, thì cũng cùng một cảnh huống, những nỗi khổ niềm đau do người thân tạo ra, do bằng hữu gây sự, do các kẻ thù kiếm chuyện, thì phần lớn chúng ta dễ dàng tìm vên trong các sự hưởng thụ hoặc là nuôi nó trong hận thù thôi. Ở đây hiền nhân đã tìm kiếm những sự thay thế tích cực. Biến cố bị hai ông anh ganh tị hãm hại đã chấp cánh cho hiền nhân bay cao trên phương trời tâm linh. Nhờ đó mà sự giác ngộ được nhân quả đã giúp cho hiền nhân giác ngộ được tự tâm. Như vậy, bao nhiêu nỗi khổ niềm đau có trong tâm ông và nó liên hệ ít nhiều đến hai người anh ác đức, đã không còn là mối đe dọa về hạnh phúc mà hiện nhân đang có. Ở đây nhờ ứng dụng giác ngộ tự tâm mà hiện nhân đã làm chủ được các giác quan, làm chủ được dòng cảm xúc. Bản kinh mô tả rất ấn tượng: mắt không đắm nhìn các hình sắc trần gian. Là một người quản trị quốc gia có uy tín trong cộng đồng, thì cái cơ hội được đi du lịch, được hưởng thụ nhà cao, cửa rộng, rồi thẩm mỹ, tài sản sở hữu là điều rất là dễ có. Ở trong cái đống vàng, ở trên các phương tiện và sự tiện đầy đủ, mà hiện nhân là không bị dướng kẹt vào đó. Thì những người đang giàu có nhờ phước báo cũng nên học hỏi theo nhân cách này, để ta có thể sống hạnh phúc hơn. Mỗi nửa tháng ở những nơi nào có tổ chức khóa tu, vợ và chồng cùng đi, để chúng ta tạm quên cái hạnh phúc trần đời, để trải nghiệm các hạnh phúc cao hơn, để ta có thể sử dụng chúng một cách khôn ngoan hơn cho các lợi lạc ở dạng chiều sâu chiều cao hơn. Còn tai không bị đắm nhiễm bởi các loại âm thanh, mà âm thanh ngày xưa đó thì được hiểu đó là các loại nhạc. Và nhạc đó nó dẫn đến nỗi đam mê lớn lắm. Giọng nói của người khác giới phái hợp gu với mình, nó dẫn đến nỗi đam mê và sự lưu luyến. Ở đây hiền nhân nghe nhưng mà làm chủ được tâm của mình, cho nên không bị vướng kẹt. Rồi mũi đối với các loại mùi hương, lưỡi với các vị ngon, thân với lụa là gấm vóc, làn da với sự xúc chạm im dịu, đã không còn trói buộc được hiền nhân như khi ông còn là người tại gia. Ở phương diện này, nếu người tại gia có thể học hỏi khoảng chừng 10% đối với người xuất gia, tu đúng lời Phật dạy trong bản kinh này, thì có lẽ là chúng ta sẽ trở nên giản dị hơn, sống tốt hơn và bớt đua đòi hơn. Cho nên ta chung thủy một vợ một chồng với cái người mà mình đang sống hợp pháp à. Phần lớn là vì chúng ta không hài lòng cho nên mới đi tìm của lạ. Của lạ chưa chắc là của ngon, thậm chí là của ngon chưa chắc là của an toàn, thậm chí của an toàn chưa chắc là của hạnh phúc. Cho nên việc làm chủ sáu giác quan đó sẽ giúp cho chúng ta sống một cách đảm bảo, tránh được những cái nỗi lo, sợ, buồn, giận và những cái rủi ro có thể có. Đó là những nhân cách mà hiền nhân sở hữu. Nhờ đó mà ông đã đóng góp rất nhiều cho quản trị quốc gia. Và kể từ đoạn này đó thì vai trò của hiền nhân trong đoạn kinh đó, thay thế cho Đức Phật, đóng vai trò là Đức Phật là một nhân cách trong quá khứ để nói những điều hay, những lẽ phải, những điều cần làm, những điều không nên làm, những điều nên tránh, những cái khéo trong quan hệ giao tế, những ứng xử cao thượng, những cái nghệ thuật để vượt qua các khốn đốn, về sự chuyển hóa cảm xúc, rồi có thể hỗ trợ cho những người đồng hành có thể vượt qua các cá tánh xấu của họ. Đó là một cái cẩm nang ứng xử nghệ thuật trong xã hội. Chúng ta tạm kết thúc tại đây. Bài kinh này chúng tôi đã trích dẫn trong nghi thức kinh tụng hàng ngày ăn bản 1994 và tái bản nay 10 lần. Bản kinh đó vẫn tiếp tục nằm ở trong nghi thức chung mà chùa Giác Ngộ đã phổ biến ấn tống trên 50.000 quyển trong thời gian qua. Quý vị có thể photo ba cái sự lớp chia ra các bản kinh để tất cả chúng ta cùng theo dõi và nghiền ngẫm. Thì tôi tin chắc rằng là việc phân tích ứng dụng bài kinh đó sẽ giúp cho người tại gia học hỏi được các phương diện xã hội và đạo đức rất tích cực mà Đức Phật đã cống hiến. Rất tiếc 2600 năm vừa qua tại Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, Tây Tạng, Mông Cổ, các nước Tây Phật giáo đại thừa và toàn bộ các nước Phật giáo Nam Tông còn lại, bản kinh này ít được biết đến, ít được truyền bá, ít được công bố, và nếu có chăng chỉ dành cho các tu sĩ trong các trường Phật học thôi. Từ đó với nho gia tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên tấn công đạo Phật là một tôn giáo bi quan yếm thế, tiêu cực, tiêu Phật. Đang khi đây là bản kinh dạy về nghệ thuật, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ và giải quyết các vấn nạn con người theo một chiều hướng đạo đức và luật pháp, rất có giá trị để chúng ta tham khảo.